Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ở thế gian này không ai không có tội. Ta biết ta có tội, chúng ta phải lui về trong thanh tịnh và tự sửa, tự tu, tự tiến. Không nên đổ lỗi cho một người khác. Chính lỗi của ta trầm trọng, chưa sửa, phải cố gắng tu, trở về với sự quân bình sẵn có của chính mình, nhiên hậu mới đạt được sự thanh cao giải thoát. Các bạn có tranh chấp cho bao nhiêu, ôm lấy một gian sang rồi các bạn cũng phải ra đi. Các bạn lấy gươm chặt đầu người khác rồi các bạn cũng phải ra đi. Rồi người khác, người đó nó sẽ lại tai hồi tương ngộ với các bạn. Quang quang tương báo hà thợ liệu, bao thù với nhau chừng nào mới có cái thì giờ kết thúc. Phạm rồi tai phạm liên hồi không ngừng nghỉ. Nhưng vị đã thành đạo đã ban cho chúng ta những lời bằng an và tha thứ và thương yêu. Nếu chúng ta biết sử dụng tha thứ và thương yêu thì lượng từ bi chúng ta sẽ được mở. Không biết sử dụng quyền năng tha thứ và thương yêu thì tạo khổ cho chính mình. Cho nên các bạn thấy rõ tại sao chúng ta tranh chấp. Vì lục căn lục trần của chúng ta chưa ổn, nhãn nhị tỷ thiệt thân y chúng ta chưa bình, vẫn động, cho nên chúng ta tranh chấp. Nếu chúng ta khai thông được cái hòa khí của siêu nhiên thì lúc nào lục căn lục trần của chúng ta cũng là quân bình và ổn định, thì chúng ta lại dễ tha thứ và thương yêu hơn, mới học từ bi và thực hiện từ bi. Các bạn về đây trong một cái đại hội phát tâm mấy trăm người đã phát tâm tự động, tôi về đây tôi tìm cái gì? Tôi muốn tìm những cái gì thanh nhẹ hơn trong tâm hồn của tôi. Tại sao tôi tìm cái sự thanh nhẹ trong tâm hồn của tôi? Vì tôi chán cuộc đời tranh chấp vô lý, bắt buộc tôi phải hướng thượng để tìm ngoài cái này còn những cái gì. Tôi mới vỡ lẽ ra cơ tạng này là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, từ cái không mà có. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, chỉ có một cái không mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi đứng trong cái hàng ngũ tranh chấp là tôi lại ôm cái có, mà cái có nó sẽ trở nên cái không. Tôi quên cái căn bản không không của tôi trên kia, thành ra tôi bị đập và không làm được việc. Thù hận người này, ghét người kia, rốt cuộc tôi đau khổ đến giờ phút lâm chung, không theo được đấng bề trên, không bước theo gót chân bằng an của những vị đã ban phước cho tôi. Tôi thấy tôi là một tội nhân cộng thêm một tội tranh chấp. Cho nên chúng ta nguyện tu để giải tỏa, để giải thoát, buông bỏ những sự động loạn có thể trói buộc nội tâm của chúng ta. Sự hòa bình của đấng tối cao luôn luôn chuyển thức trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta đang sống bởi thanh khí điện, hít thở, hít vô, thở ra mà sống. Cái đó nó làm cho tâm hồn chúng ta thanh nhẹ. Mỗi người đang sống nhịp trong nhịp thở của cả cả không vũ trụ, đang tiến hóa trong chiều hướng thanh nhẹ. Đầu óc các bạn nặng tranh chấp, làm sao các bạn sản xuất được một món đồ tốt đẹp? Thanh điện bộ đầu các bạn hòa, các bạn mới thức, các bạn mới tiếp thu được thanh quang của bề trên và sáng tạo vật chất, sống trong lễ sống yên vui hòa bình và giúp đỡ mọi người xung quanh ta. Bởi thật là người tìm về nguồn cội, người chịu tu học. Các bạn tu học bất cứ một điều gì, bất cứ một giáo lý nào cũng phải nghe, phải hiểu, phải thức, phải tìm, phải mở, chứ được khinh thị những lời nói cao siêu hơn chúng ta, nhắc nhở chúng ta để có cơ hội tự thức ăn năn và làm việc đúng theo thiên ý. Cho nên chúng sanh quá khổ rồi, luân hồi nhiều kiếp, đau khổ quá nhiều. Cho nên bề trên đã buông bỏ tất cả và đem lại thanh quang cho chúng ta và nhắc nhở chúng ta phải từ bỏ những sự động loạn để trở về với sự chân giác. Tu đi bạn, sửa mình đi bạn, câm mồm đi bạn, giữ nguyên ý thanh quang hương thượng đi bạn. Đó là những con đường chân chánh giải thoát trong giờ phút lâm chung của các bạn. Bạn đừng tưởng bạn không chết, chắc chắn bạn phải bỏ xác ra đi. Đi với cái gì? Đi với sự thanh nhẹ các bạn mới đạt tới được. Mà đi với sự nặng nhập thì các bạn phải duy trì đại thể. Muốn giải thoát phải hương thượng và nuôi dưỡng tâm thức thanh nhẹ để tiến hóa. Nếu các bạn không nuôi dưỡng điều này là các bạn mất hạnh phúc đối với đấng tối cao bề trên. Ngài thương yêu chúng ta vô cùng, ban cho chúng ta sự ấm no, một biển yêu vô cùng tận hiện tại chúng ta đang sống. Chúng ta là một tội hồn nhưng vẫn được hưởng những sự thanh cảm. Mà nếu chúng ta không thức tâm nữa thì biết lấy ai giúp ta? Thanh khí điển tràn ngập trong tâm can của các bạn, những lời khai tâm mở trí đã hương độ các bạn. Bất cứ tôn giáo nào ở thế gian đều dẫn tiến tâm linh đi tới chỗ giải thoát, nhưng mà hành giả không làm. Càng không hành thì càng nuôi dưỡng sự tranh chấp vô lý, càng hành thì càng mở trói cho chính mình. Cho nên các bạn đã hành, không nhiều thì ít, các bạn cũng thấy rõ đường hướng tiến hóa rõ rệt. Cho nên các bạn đã bỏ công đến đây dự đại hội để huynh đệ tỷ muội tương ngộ với nhau và thấy rằng tôi đã bớt sự tranh chấp của tình đời và tôi hướng về tình đạo. Tôi thấy huynh đệ tỷ muội của chúng tôi rất gần nhau, rất thương yêu, rất tha thứ. Tôi thấy rõ thức mà sức mạnh của Chúa đã ban cho tôi vô cùng tận, bất cứ nơi nào đều có duyên lành cởi mở hướng độ tâm thức của tôi. Cái của cái vô cùng tận đó nằm hẳn trong tình thương và đạo đức của Ngài. Tôi đã nhận lãnh, tôi đã ôm lấy, ngày đêm tôi nung nấu nó và tôi muốn làm sao trở lại nắm được cái gươm tình thương của Thượng Đế. Cái gươm đó mới cắt đứt những sự trần trược, những bản chất sân si, những tánh ý ngu muội. Chỉ có cái gươm tình thương mới cắt đứt được. Khi giới quy bao đó Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta là tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay không có tình thương và đạo đức, chúng ta không có cơ duyên ngồi hội ngộ huynh đệ tỷ muội khắp năm châu. Xa bao nhiêu dặm, bao nhiêu chục ngàn dặm, ngày nay được tương hộ. Kẻ đông người Tây cũng được tương hộ trong tình thương niềm nợ hơn là ruột thịt. Chúng ta càng ngẫm nghĩ càng thấy chúng ta không phải người ở cõi mặt đất này. Từ đâu đến? Tại sao chúng ta đem cái tâm tối thù ghét với nhau? Chúng ta không phải người ở đây, chúng ta phải đem sự sang lạng, chiêu cô và hướng độ những người tâm tối mới là đúng. Càng tu càng thấy rõ nhiệm vụ của chúng sanh. Nụ cười của các bạn cũng cứu độ được người. Sự giúp đỡ của các bạn cũng cứu độ được người. Lời nói nhẹ nhõm, thương yêu tha thứ của các bạn cũng cứu rỗi được nhiều tâm hồn đau khổ. Tại sao chúng ta không làm? Chúng ta chửi mắng nhau, chúng ta thù ghét nhau để làm gì? Rốt cuộc đạt được cái gì? Có đem được cái sự thù ghét đó đi không? Không, vẫn để lại. Ôm nó làm gì? Nó là một công cụ kích động và phản động để đẩy đuôi ta về thanh tịnh. Ta đâu có ôm nó. Cho nên người tu phải biết lấy quan làm ẩn. Kẻ kích động chúng ta phải cảm ơn, quỳ lại Ngài. Nhờ Ngài chúng ta mới thấy tha hơn. Cho nên các bạn không nên lo việc đời quá nhiều. Trở về với chính mình, thanh cao, nhẹ nhõm, nhàn hạ, các bạn mới phục vụ được xã hội đất nước. Nếu các bạn thiếu sự thanh cao nhàn hạ đó, các bạn không có phục vụ được ai. Vì các bạn không còn lý trí tinh vi hướng độ chúng sanh. Làm sao xây dựng cho quả địa cầu tốt được? Chỉ phong trượt khi tranh chấp. Rồi các bạn đi đến đâu? Đổ lỗi cho người, nhưng mà lỗi ta không sửa thì chưa, nguy hiểm vô cùng. Rốt cuộc ta phải thọ tội. Rồi ai cứu ta đây? Chính ta là người cứu ta mà không ai. Cho nên bây giờ chúng ta có pháp tu, chúng ta có chùa chiền, chúng ta có nhà thờ, chúng ta có những lời khuyên tu quý báu, nhưng mà thiếu thực hành mà thôi. Tâm chúng ta phải dọn sẵn, phúc điền chúng ta phải cay đầy đủ để chứa đựng thanh quang của bài trên. Hướng thiện, khai triển tâm linh mới sớm đạt chân thực. Quy là trở về với chính mình, quy pháp là trở về với thanh điển, với cả càn khôn vũ trụ trong ba cõi, nguyên khí siêu nhiên. Quy ấy y tăng là phải hành động đúng như sự bằng an đã ban cho chúng ta. Ta được bằng an, ta muốn người khác chết, ta muốn người khác khổ, làm sao được? Đó là sai đường thiên ý, không đúng ý Chúa, không đúng ý Phật. Chúng ta là nghịch thiên không bao giờ tiến. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dông. Cho nên phải biết rõ cái nguyên lý này. Do đâu các bạn được sống? Không có thanh khí điển các bạn làm sao sống? Cơm gạo, quần áo các bạn mặc đây là do điện. Hạnh hy sinh vô cùng của hột lúa, hạnh hy sinh vô cùng của rau, hạnh hy sinh vô cùng của con thú đã độ cho các bạn có cái xác hạnh diện, mà các bạn không biết sử dụng tình thương và đạo đức. Có phải các bạn đi ngược lại đường hướng khai triển của đấng đạo hóa không? Huynh đệ tỷ muội đồng hành trong quả địa cầu này phải sớm thức tâm và biết rõ nhiệm vụ của mình. Chúng ta không chịu được, không nên gắn cho người khác. Chúng ta cố gắng sửa ta để tiến qua tới thanh nhẹ, mới là đúng đường lối của bề trên đang mong mỏi. Không nên rước rác vào tâm nữa, không nên đè bẹp tâm thức của chúng ta nữa. Chúng ta phải mở tâm mở trí. Kỳ thật chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu. Trời đã cho chúng ta có vợ có chồng, có phải người dân như người dân mà thương yêu nhau đó không bạn? À, mà nếu chúng ta biết được nguyên ý cả càn khôn vũ trụ là một, thì chúng ta là huynh đệ một nhà. Chúng ta đâu có phân biệt đạo này đạo nọ đâu. Chúng ta chỉ biết thương yêu và tha thứ, xây dựng cho nhau. Không có cái gì kêu không xài được hết. Như tôi đã thường nói, chiếc xe hơi các bạn đang đi không có một bộ lon con vít nào không xài được. Đừng chê nó rồi bữa sau tìm nó khó. Các bạn đã hiểu được nguyên lý này, để khép mình, lo tu, lo thiện. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có dịp chung thiện trong buổi đầu tiên của đại hội. Hương thượng vui trong hạnh phúc to lớn của đạo trời đã cho chúng ta. Từ chiếc ghế ngồi, từ cái áo mặc, từ ánh sáng của các nơi chiếu trong tâm hồn chúng ta, chư tiên chư Phật đến gần với chúng ta trong cái tiềm thức thiền định, tương ngộ trong nhẹ nhàng cởi mở. Chúng ta thấy không còn lạc lối nữa. Chúng ta phải làm sao nhẹ chúng ta mới trở về được. Nếu chúng ta còn một giây phút nặng, chỉ có biết ở lại chuốc lấy sự đau khổ và không có cơ hội ăn năn. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã trì niệm lục tự để hòa đồng tam giới, thượng trung hạ quy nhất, đạt tới cái nguyên ý đồng thanh tương ứng, đồng khi tương cầu. Chúng ta mới thấy rằng nguyên chân tướng của chúng ta là vô hình vô tướng, một điểm linh quang bay khắp các nơi để hương độ tâm linh, tâm tối. Cho nên cố gắng tu để tiến, lập hạnh để hòa, thực hành để đạt. Không nhiều thì ít trên đường đời các bạn cũng đã học. Và các bạn cũng nhận rằng hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh đã đưa đẩy cho các bạn đến từ nơi này đến nơi nọ. Từ kiến thức này tới kiến thức nọ, các bạn đã tiến, đã học không ít. Nhưng mà sự công hiến của các bạn chưa có. Cho nên bắt buộc các bạn phải tu, tu cho thanh tịnh, để thấy giá trị của từ bi, giá trị của sự thương yêu, giá trị của đạo đức, mà thực hành những điều này. Chúng ta mới tìm trở lại một kho tàng vô tận Kho tàng đó là gì? Kho tàng thanh quang của Thượng Đế đã và đang ân ban cho chúng ta. Chúng ta đã biết được xác này là tạm, không phải thật. Nếu thật, khi ta lâm chung chết thì chúng ta có quyền ôm nó đi chôn. Nào ai đã được ôm xác mình đi chôn? Ta không phải thật. Xác này là một cơ cấu thử tâm và hướng độ chúng ta tiến hóa. Còn một giờ ở trong xác này, phải biết cảm ơn Vạn Linh. Vạn Linh đã hy sinh rất nhiều và độ cho chúng ta. Ngày nay chúng ta mới hiểu được một chút chân lý, thấy được một tia sáng của Chúa Trời Phật rõ ràng. Hôm nay là buổi thiền chung mà mọi người đã hướng tâm về đây, kẻ có mặt như người không mặt. Chúng ta thành thật cầu xin ơn trên hướng độ và ban cho mọi người tâm thân an lạc.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thầy giảng, nội tâm chúng ta là điện lửa động loạn. Chúng ta phải soi hồn để điện lửa xuất ra khỏi trung tâm chân mày. Xin thầy giảng tại sao nội tâm chúng ta là điện lửa động loạn và tại sao chúng ta phải soi hồn cho điện lửa xuất ra?
Cho nên con người ta quan trọng phải cái đầu không? Nhưng mà có đầu không biết lo cho cái đầu, mà cái lo thị phi, lo tranh chấp, lo hơn thua, chuyện ngoài với lo về tham sân si ái dục nó kéo xuống, thành nó động loạn. Lửa có lửa điển thiệt nhưng mà sai bậy, bỏ bên trên hướng về bên dưới để ăn thua, để bảo vệ cái thể xác này. Rồi bây giờ chúng ta soi hồn để làm gì? Chúng ta thấy rằng cái đầu quan trọng hơn, cái đầu là đại diện ngũ tạng, đại diện thể xác, mà chúng ta đành quên cái bộ đầu thì thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Chứ ở trên không đàng hoàng, không hòa hợp với càn khôn vũ trụ, cho nó cứ đòi hỏi sự tham dục hoài. Mình biết cái đó nó không có ích, cái tình dục không có ích, nhưng mà đòi hỏi tiêu hao, cứ than trách cho chúng cha con làm bậy, thề với trời Phật con không làm bậy nữa, tiêu hao làm cho đầu óc không có minh mẫn đó. Rồi cái lửa xài bậy, bây giờ chúng ta tập trung lên bộ đầu rồi thì cái ngũ tạng nó lập lại ngôi thứ trật tự, nó khai hóa ra, nó mở với cả càn khôn vũ trụ càng ngày càng thanh nhẹ. Lúc đó nó mới thấy rõ rằng cái lửa động loạn của nó tắt mất rồi. Làm sao nó tắt mất? Là vì nó trở về với trật tự sẵn có của chính nó. Cho nên lúc đó mới chứng minh chúng ta giáng lâm xuống thể xác trong trật tự, mà bây giờ chúng ta động loạn và làm loạn, mất trật tự, thành ra nó đòi hỏi về chuyện tham dục. Và vì chúng ta bây giờ mở được bộ đầu rồi, nó rút lên trung tâm bộ đầu rồi, nó qua với càn khôn vũ trụ, không đủ lửa mà xài. Hồi trước thấy mình dư nó mới đòi hỏi, dư tình dục nó mới đề xướng, nó thúc đẩy. Cái chất nóng nó dồn cục, nó mới thúc đẩy, nó mới đòi hỏi. Chứ kỳ thật là nam nữ ân ái rồi thì nó hòa cái luồng điển nóng đó rồi, đâu còn gì nữa. Muốn nữa không được, là ở chỗ đó. Cho nên chúng ta hiểu cái luồng điển đó là luồng điển của chúng ta, mà hướng hạ thì nó dội lên, nó động loạn, mà chúng ta hướng thượng thì nó hòa, nó thanh, trật tự, không còn động loạn nữa. Cho nên chúng ta soi hồn là tự cứu, lập lại trật tự, thay vì nó cứ kéo xuống. Cho nên các bạn tu thét ban đầu 3 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, mà có nhiều bạn làm tới cả tiếng đồng hồ, nó quên luôn cả tình dục luôn. Nó mở cái bộ đầu không đủ điển cung cấp ở bên trên. Nhưng mà đây chỉ khuyên mọi người làm tới 15 phút là nhiều lắm rồi. Nó phải tuần tự đi tới, không có làm quá. Cái gì làm quá là loạn và khùng. Cho nên chúng ta ở đời tham dâm quá, chúng ta loạn, ta khùng mà không hay. Cho nên cái phương pháp này là cứu trợ và lập lại trật tự sẵn có của chính mình. Rồi lúc đó chúng ta nhìn nhận là chúng ta đã sử dụng sai chiêu. Chứ nguyên lý của chúng ta có thượng, có hạ, có trời, có đất, có đầu, có tay, có chân. Đầu làm chủ, mà trời làm chủ, chúng ta phải hiểu chỗ này. Nhiều người bất chấp về tham dục, không kể tới ông trời. Nó ý tôi làm chủ thôi chứ không cần ông trời. Đó, rồi mới sanh ra bệnh này bệnh nọ, bệnh nan y không thể cứu vớt được. Cho nên các bạn hiểu được rồi thì chúng ta hiểu trật tự của chính ta trước, nhiên hậu mới hiểu trật tự của càn khôn vũ trụ là vậy.
Nam tu thì sẽ thuần dương, người nữ tu thì sẽ thuần âm. Vậy người bán nam bán nữ thì ra làm sao? Và tại sao có loại người này? Xin đề.
Có chứ, bán nam bán nữ nhưng mà nó cũng có phần dương. Thế nào nó là cái thể xác bán nam bán nữ, nhưng mà nó rồi nó đi về cái dương tính của nó là ý chí. Nó có ý chí, người bán nam bán nữ cũng có ý chí. Ý chí là hướng về dương tính, mà đàn bà cũng có ý chí hướng về dương tính. Nhưng mà nó thuần âm á, là không còn âm à, thuần dương không còn dương, vô nam vô nữ mới là tiến về Phật giới được. Thuần âm thuần dương là vô nam vô nữ. Khi mà nó thuần dương là tự nhiên nó thuần âm rồi, khi nó thuần âm là thuần dương rồi, hai cái nó luân chuyển không ngừng nghỉ. Đó, hai con số không cộng lại thành con số 8, nó mới đi tới vô cùng vô cực là ở chỗ đó. Thuần âm thuần dương thì vô nam vô nữ. Những người thuần âm thuần dương rồi nằm ngủ với đàn bà đâu có gì đâu, không có dính dấp gì với nó hết. Bởi vì nó sử dụng bộ đầu, nó đâu có sử dụng ở dưới nữa. Nó không có cái gì ứ động và thúc đẩy nó hết. Nó hòa với hư không rồi, nhập định là ở chỗ đó.
Thưa thầy, làm sao dứt khoát thất tình lục dục? Thầy giảng phải dứt khoát thất tình lục dục. Nếu vợ chồng, chồng tu vợ không tu, hoặc ngược lại chồng tu vợ không tu thì làm sao? Niệm A Di Đà Phật có được không?
Cái đó thì cái gia đình lỡ tạo nghiệp rồi, mình phải dùng cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để khôi phục lại thanh điển của chính mình. Đó, rồi lần ảnh hưởng với nhau, rồi cảm thấy rằng con người ở thế gian có cái gì quản lý? Sức khỏe quản lý. Mà sức khỏe càng ngày càng tiêu tụy vì cái tham dục. Từ đó sẽ minh giải lẫn nhau, và hai người đồng niệm đồng tu nó mới giải quyết được. Còn nếu không mà cho cái con đường dục làm chánh là tự hủy mình mà thôi. Cho nên các bạn đã thấy rồi, các bạn đã có gia đình, các bạn biết đêm nào mà tình dục đòi hỏi nhiều thì các bạn không có bao giờ phát triển nổi. Đầu óc không có minh mẫn, cơ thể không có yên ổn. Đó, nó bần thần con người và không có khai triển khi mà quỷ cơ thể tiêu hao. Cho nên những người đã có kinh nghiệm sanh con để cháu mà người ta tu được rồi, người ta mừng lắm. Ta thấy tôi nhờ tu tôi hết bệnh, ta nhờ nó tiết dục nó hết bệnh. Nó tiết dục, nó điều hòa cơ thể của nó, nó không có mất quân bình nữa. Cơ tạng của nó được yên ổn và nó gia tăng sức khỏe. Là do đó. Còn nếu chồng tu vợ không tu, vợ tu chồng không tu, phải trì niệm Phật. Mà khi chúng ta tu, ta phải cho hai vợ chồng hiểu rõ tại sao tôi tu, lý do gì tôi tu, hữu ích gì cho tôi, hữu ích gì cho gia đình, phải cách nghĩa rõ ràng, chứ không có trốn mà tu. Rồi chồng luôn luôn thương vợ thì phải ghen, mà vợ thương chồng thì phải ghen, cái đó là đương nhiên phải có. Cho nên đồng vợ đồng chồng bàn bạc cho rõ rệt mới thực hành cái chuyện tu. Chứ không nên tu rồi làm cho chồng nghi nan mình, hay là vợ nghi nan mình, gia tăng sự bất ổn. Tu phải cách nghĩa rõ ràng. Đường tu tôi tương lai để làm gì? Để cứu tôi và cứu gia đình bằng cách nào? Thực hành tiêu diệt những cái bệnh hoạn sẵn có của chính tôi. Thì gia đình đồng ý mình cứ việc làm. Đó. Cho nên mọi người phải có sự bàn bạc với nhau, chứ không có nên giấu giếm, rồi gây ra cái sự mê loạn một chuyện, rồi nói chuyện chửi trời chửi Phật, gây quả cho đối phương. Chúng ta không nên làm điều đó. Người nghịch trời thì người tự sát mà thôi. Cho nên ông trời ông nói, khi tao chửi tao và bỏ tao sẽ bị chặt đầu. Ông nói vậy mà các bạn đâu có thấy ông trời chặt đầu ai đâu. Mà những người kỳ thị chửi ông trời, bỏ ông trời, không muốn nhớ tới ông trời, những người đó tương lai nó đau khổ lắm. Nó không phải bị chặt đầu mà nó cũng bị tan hồn tan xác nữa. Cái đó nó nặng lắm. Ông nói chặt đầu mà không thấy chặt đầu ai. Nhưng mà người đó càng ngày càng tiêu tụy điên loạn. Ở thế gian này có chứ không phải không có. Cho nên các bạn lưu ý, cái cảnh đời có nhiều sử ký, nhiều thể xác đã lâm vào những cái bệnh kỳ thị ông trời và bất chấp không cần biết ông trời. những người đó đã bị nạn rất nặng. Cho nên vợ chú tu, chồng không tu nên phải bàn bạc trong gia đình. Cái chuyện hữu ích mà tại sao mình không công khai? Mình phải đi ăn lén ăn trộm gì đâu mà mình phải giấu chồng. Mình nói rõ đi, tôi tu để hữu ích cho tôi và hữu ích cho gia khang. Đó. Rồi luận bàn cho thông cảm rồi mình mới thực hành. Không nên giấu giếm. Giấu giếm rồi mình còn yếu nè, rồi chồng nó lấn áp một hồi rồi mình phải thua. Thua trận rồi mình dám bỏ đạo luôn, rồi mình tự hại lấy mình. Cho nên phải bàn bạc cho rõ rệt, đồng vợ đồng chồng là tốt nhất.
Bạn đạo trong đời thầy, dĩ kiên mở cổng, ngự ngay cốc thầy. Tình người bạn đạo vui say, tâm mừng vui vẻ. Tâm mừng vui vẻ, thầy về với ta. Cảm ơn người người về đây dọn dẹp đổi thay, khi trời vui say bụi đau. Mở lời nhủ khuyên tái hộp tiền duyên trao, dồi hành đạo và lo tu luyện như đêm. Khai tâm mở trí yêu thương, tự mình khai ý thức khi thực hành. Họ giảng lý sinh tồn, hồn khôn hồn tiên, cùng chúng huynh đệ. Họ cùng chúng huynh đệ án bài nội tâm, tự mình khai thức thực hành mỗi ngày hai buổi. Ta cần nghề pháp môn, tình thầy tình bạn nghĩa anh, cùng tạo tình thương trên con đường đạo pháp. Lời thầy dạy khai thông trí tuệ, mở đường đạo tâm, quy về một mối quyên thâm. Tâm thần chân tức siêu âm nghe đạo nghe đàn. Bạn đạo nơi nơi về đây học đạo, đổi trao lời dạy bảo nghe của cha thầy. Tình thầy tình bạn nghĩa anh, cùng chung thức giấc với anh, cần dừng say. Thẳng đường ta đi, chẳng ngại chẳng nghiêng, từ tâm thực hiện dự thi trường đời. Thầy bán đủ lý đủ lời, thành trang ta có sẵn sàng ta từ
đi. Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.